This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình đời quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối chân đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng, xin đôi võ người ngập ngừng. Trên đường thoáng sóng từng vùng, đàn chim trắng như tự do bay vùng. Đèo cao ta mang ngựa văng văng, quan sự băng băng, con sẽ chỉ số sao đẹp cao. Giật cơn ta cho ngựa bao.
Thanh Hồng và Phương Vy cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM và sau đây chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe và bạn cùng với chú Anh Bằng của buổi trưa thứ sáu ngày hôm nay. Từ phòng ghi âm Thanh Hồng Phương Vy xin được chào chú Anh Bằng.
Nhân viên kỹ thuật của tiệm VN Auto Repair xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn 1600 và gửi lời chào đến anh Thanh Hùng 6060 và Phượng Vy Uptime.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin mến chào anh Bằng. Dạ vâng, mấy ngày hôm nay thời tiết quả thật là rất là dễ chịu, phải không thưa anh?
Dạ vâng, rất là thuận tiện mà lần đầu tiên cũng được gặp Thanh Hùng ở ngoài đời, thấy Thanh Hùng cũng có phần đẹp trai mà hơi đen hỏi nhỏ vậy, chứ Thanh Hùng có bà con với Chế Linh không?
Dạ không phải bà con gì với Chế Linh, nhưng mà tại vì hay đi câu cá nên thử ra là già nó dạ vâng, rất là ăn nắng thưa anh. Dạ.
Chú Anh Bằng với chị Hồng, anh Thanh Hùng nó lại gặp chú Anh Bằng, công nhận chú Anh Bằng còn đẹp trai lắm. Thế Phượng Vy nó là anh ơi, 10 năm về trước Anh Bằng đẹp trai hơn.
Cái điều đó rất đúng mà, 20 mấy năm về trước còn đẹp hơn.
Đẹp hơn nữa.
Vâng, thưa quý vị, sự thật ra mà nói thì mình dùng cái từ gì để mô tả nhỉ? Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, tức là chỉ nghe giọng thôi chứ chưa bao giờ gặp. Thì hôm vừa rồi có cái may mắn là Thanh Hùng được gặp anh Bằng. Phải nói so với cái giọng nói và cái phía bên ngoài chúng ta gặp trực tiếp anh Bằng thì thưa quý vị, anh Bằng còn rất là trẻ, cho dù là
cho dù
độ
là
tuổi
bao nhiêu rồi mà vẫn trẻ hả?
Dạ vâng, cho dù là u cũng khá nhiều rồi nhưng mà nhìn vẫn trẻ thưa quý vị. Và vẫn làm việc một cách phải nói là rất là có sức khỏe. Dạ vâng.
Trẻ
vâng,
khỏe
thì nghe Thanh Hùng hỏi lâu và đặt cái câu hỏi thế này, hỏi chiều nay trời mưa hay nắng, hỏi tối nay đêm ngắn hay dài.
Hay dài.
70 rồi vẫn còn đi cài.
Wow, 70 rồi. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, 70 nhưng mà đúng thì nghe giọng nói cứ như là mới có 50 mấy 60 phải không quý vị?
Không chú ơi, tôi đang 70 nhưng mà vẫn cày được là khỏe đó chú. Tại vì cày cho nó người nó khỏe hơn và nhìn tráng kiện hơn thì còn trẻ hoài nữa thưa chú.
Dạ vâng.
Dạ vâng, và thưa quý vị, trong chương trình Chiếc Xe và Bạn buổi trưa ngày hôm nay, quý vị tham gia qua hai số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Dạ vâng, và chương trình đã có vị thính giả gọi và rời. Thanh Hồng Phượng Vy xin mời. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả tham gia chương trình cùng với chú Anh Bằng.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Phượng Vy xin chào ạ.
Hello, tôi là Hoàng ở Carrington.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Dạ chào anh Bằng, chào những sướng ngôn viên. Tôi có câu hỏi, có chiếc xe Honda Accord 2003. Thưa anh Bằng là khi mà mình bỏ cái chìa khóa vô ở trong cái mình đề đó, ignition á, khi mà mình đề thì nó kêu ẹt. Rồi nhiều khi nó kêu 2-3 lần, có nhiều khi nó kêu 1 lần, có nhiều khi nó không có kêu lần nào hết đó, mà nó vẫn nổ. Mà không biết là nó bị cái gì. Anh Bằng cho cái câu hỏi, câu trả lời.
Dạ vâng, cái trở ngại của anh đó là cái đề mirror đó thưa anh. Khi mà cái đề mirror nó in ghế để nó turn cái flywheel, cái bánh trấn đó, mà khi mà cái máy nó đã chạy rồi á, mà cái đèn Mario nó không có rút cái gear nó trở lại á, thì nó chạy theo bánh chấn, khi một cái rẹt một hơi rồi nó mới rút lại thì nó hết cái tiếng rè đó. Thì cái đó là cái triệu chứng của cái đèn Mario, cái bandit nó bị dính ở trong cái flywheel. Thay vì khi mà nó khởi động mà anh buông cái chìa khóa ra là cái đèn nó ngừng chạy mà nó rút cái bandit trở lại. Còn cái này nó không rút lại mà nó chạy theo cái flywheel một khoảng thời gian, có thể là từ 1 tới 2, 3 second rồi nó mới tự rút lại, thưa anh.
Như vậy nó không phải là cái cục đề ha anh bạn?
Nó là cái đề anh, cái gear đó, cái gear của cái đề đó, khi mà mình đề đó, thì nó nhảy ra, nó cái flywheel. Xong rồi cái khi mà cái máy nó chạy rồi á thì cái đề nó phải rút trở lại, cái gear nó phải rút trở lại, nó để nó không phải chạy theo cái flywheel, mà cái mà anh nghe đó là cái đề nó chạy theo cái flywheel từ 1 tới 2 second đó là nó mới nhả ra. Thì cái đó là cái triệu chứng của cái bandit nó bị dính đó, thưa anh.
Mà tôi có đem ra ở ngoài cái AutoZone đó anh bằng, họ check á, thì họ nói rằng là nó phát hết trơn á, họ nói không có, thì đó không biết nên cho nó mới hỏi anh bằng.
Dạ vâng. Nó pass, nó pass là cái lý do họ thấy được là cái đề nó vẫn hoạt động nó mồ, nhưng mà cái dàn cơ khí ở trong cái đề á, nó khi mà nó nhảy ra để nó xoay cái răng của cái bánh trớn đó, thì nó dính vào trong đó, nó dính vào trong đó, nó chạy theo cái bánh trớn nó một hơi rồi nó mới rút trở lại. Thì cái đó là cái bandit đó là cái trở ngại, mà cái bandit là cái part của cái đề mà rơi đó, thưa anh.
Như vậy là mình là bây giờ mình là phải thay cái cục đề á anh Văn?
Không nhất thiết là mình cần phải thay. Bây giờ cái điều kiện mà anh cần check lại để coi cái đề nó có bị lỏng ốc không, nó bị chen trong đó, khi mà nó nhảy vô, nó nhảy vô, nó xoay cái bánh trớn á, thì nó rút lại không được, nó bị kẹt. Để mình coi con ốc mình nó giữ cái đề nó có bị lỏng không. Nếu mình không bị lỏng á, thì là cái bandit nó, cái lò xo mà nó rút trở lại nó yếu, thì mình nên thay cái đề. Nếu mà mình thấy nó khó chịu, thật ra thì nó cũng không có cái hại gì hết, thưa anh.
Dạ, tại vì hình như là cái cục đề này là mới thay 2016. 2016, bây giờ cũng 3-4 năm rồi.
Vâng, thì bây giờ đó 2016 hay hoặc 2019 đi nữa, tới khi mà nó tới cái kỳ nó hư hoặc là nó bị trở ngại về cái cơ khí đó, nó có thể nó hư sớm hơn, hoặc là mình gặp một cái tốt mà có 10 năm sau nó cũng vẫn chưa hư, thưa anh.
Dạ, rồi có một câu hỏi khác nữa là ví dụ như mình làm sao mình biết là cái bốn cái sót nó bị cần phải thay, mà nó làm sao mà mình biết nó hư anh bằng à?
Vâng, cái điều thứ nhất là anh có thể thử nó, anh từng bốn góc nó, bốn cái sạc, anh nhồi cái xe lên xuống rồi anh buông ra. Mà nếu mà anh đã buông ra rồi cái xe nó đưa lên rồi nó đưa xuống, nó đứng lại là cái phục nhúng nó tốt. Còn mà anh nhồi nó mà nó lên xuống 2-3 lần á, nó mới ngừng á, tức là cái phục nhúng của anh nó đã bị bypass cái dầu, thành thử nó không có đàn hồi, nó giữ cái thăng bằng của cái xe. Đó là một lý do. Còn cái lý do thứ hai nữa, mà cái piston nó ở trong nó bị kẹt á, anh nhồi nó cứng ngắc rồi cái xe nó không có đàn hồi, thì đó là cái triệu chứng của cái phục nhúng hư, thưa anh.
Ok anh rất là cảm ơn anh bằng rất là nhiều, rất là học hỏi được nhiều hơn bạn. Ok, cảm ơn anh bằng, cảm ơn quý đài.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Vi xin cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, Thanh Hùng và Phượng Vi xin được mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường line. Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ, chưa phải tối nè.
Dạ thưa phải xin anh cho biết tên luôn ạ.
Dạ thưa tôi tên chị.
Dạ vâng.
Tôi gọi Phượng Vi về anh bằng, chào Phượng Vi về anh bằng.
Dạ vâng, chào
Thanh Hùng.
Dạ xin chào anh ạ.
Anh bằng là cái xe đời 2010 của tôi đó, mà cái đèn nó nổi thì tôi đã bơm bỏ xe đều hết chân rồi, như vậy có phải là cái bánh xe cua xong anh bằng?
Anh nói cái đèn nó nổi mà nó màu vì và mà cái hình cái đèn nó để là chi thưa anh?
Dạ.
Anh làm ơn anh tắt dùng cái radio anh nói cho nó dễ nghe chút anh.
Dạ, tôi tắt radio rồi.
Vâng, anh nói cái xe anh nó có cái đèn gì anh?
Cái đèn mà không biết, cái đèn mà màu cam 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 mà hai bên nó có hai cái giống như mà cái dấu hiệu của Cadillac vậy đó.
Cái đèn đó là cái đèn TPMS thưa anh. Cái TPMS đó là nó thiếu hơi trong cái vỏ xe trong năm cái đó. Bây giờ anh đi bơm
rồi. Vậy thì phải bơm cái vỏ xe cua nữa phải không?
Luôn cả cái xe cua, nhưng mà cái xe cua đó anh coi ngay cái cửa của anh đó, 2010 Honda, nó để hình như là 34 PSI, là anh bơm nó 34 pound. Còn cái bánh xe cua đó anh phải bơm tới 50 pound, tại vì cái bánh này là cái loại bánh để mà thay thế khi mà nó cái bánh chính của nó hư đó. Thì bây giờ đó, anh phải bơm là nó là 50 pound, nó có để trong cái menu đó thưa anh.
Ok, dạ, yeah, ok. Cảm ơn anh bằng nhiều. Cảm ơn Thanh Đông, cảm ơn Phương Phi.
Dạ, thưa quý chị.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã tham gia vào chương trình. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với anh Bằng. Dạ vâng, Thanh Hùng, Phường Vi, xin được mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ mời mình không anh?
Dạ, dạ thưa phải ạ, xin anh vui lòng cho biết.
Mình tên Sơn.
Dạ vâng, xin mời anh.
Chính Bằng ơi, nếu xe mình mà thay 4 cái wheel luôn á, vỏ xe và wheel luôn á, thì mình có phải chuyển cái dòi bơm của cái bánh xe cũ qua cái mới không, hay không cần chuyển? Tại sợ nó sensor gì đó nó nhận ra có cần phải chuyển không anh Bằng?
Với cái trường hợp nếu mà là nó cùng một cái loại xe đó thì cái TPMS này nó có thể reprogram, nó program được. Còn nếu mà là của cái loại xe khác anh bỏ vô anh cũng phải reprogram. Thì cái sensor nó đều giống nhau, nhưng mà cái công thức mà nó nhận cái tín hiệu để nó nhớ lại á, thì anh phải program cái vòi xe này thưa anh.
Là mình phải làm được hay là mình phải đem vô dealer?
Mình phải đem tới cái tụi Discount Tire, nó có cái scan, nó program nó theo cái xe của mình. Mà nếu mà trường hợp mà nó nói nó làm không được thì chỉ có đi lờ làm thôi thưa anh.
Ok, phải cùng ấy thì nói chung cái nào mình cũng phải program.
Đúng vậy, tại vì khi mà anh đổi cái bánh xe cùng một loại của nó từ trước ra sau nó cũng nổi cái đèn này. Nếu mà mình không có program nó là chạy cho nó biết cái vị trí để nó báo nguy khi mà cái bánh xe của mình bị sẹp hơi hoặc là nó không có hơi trong đó thưa anh.
Dạ, rồi, ok. Dạ, cảm ơn anh
Bằng.
Cảm ơn anh chị trên đài.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng bên anh Bằng. Trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về cái kỹ thuật chiếc xe của mình thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, tiếp theo Thanh Hùng xin Thanh
chào
Hùng
Vy,
xin chào ạ. Xin chào vị thính giả đang trên đường live ạ. Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Xin chào, tôi tên Long ấy, anh. Dạ. Bằng, tôi muốn hỏi anh Bằng, tôi có chiếc xe Lexus năm 2018 AX350 mà mình muốn thay nhớt sao vậy anh? Số mấy vậy anh?
Cái anh bây giờ nó được bao nhiêu ngàn mai rồi thưa anh?
Dạ khoảng 18 ngàn mai.
Nó chỉ có 18 ngàn mai thôi hả anh?
Dạ, dạ, dạ.
Ok, thì bây giờ nó chỉ có 18 ngàn mai thì nó vẫn còn mới. Anh có thể xài nó từ 0-20 hoặc là 5-20. là cái loại nhớt loãng nhất. Còn nếu cái xe nó có số ma nhiều đó là anh phải thay đổi theo thời gian. Tại vì cái nắp nhớt thì nó nằm là cố định, nhưng mà cái dàn cơ khí của anh nó hao mòn theo thời gian, thì mình phải thay đổi cái loại nhớt nó theo cái thời gian và cái mai lịch mà mình đã có trong xe, thưa anh.
Dạ ok, cảm ơn anh. 0020 hoặc 520.
Vâng.
Dạ cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình. Thanh Hùng Vương Vy xin được mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên luôn ạ.
Chào, tôi tên là Hùng.
Dạ.
Chào anh. Tôi muốn hỏi anh, nếu mà một chiếc xe khi mà mình đề mà nó kêu cạch rồi mình phải jump start thì xe nó start, vậy là cái bình nó bắt đầu phải hư phải thay không anh?
Dạ thưa đúng anh. Cái khi mà cái đề khi mà nó khởi động nó đòi hỏi ít nhất 9.6V và 150A, mà khi mà cái lực đẩy nó đòi hỏi là qua cái sức mạnh, tức là cái khôn khoang kinh em, mà nó không có đẩy được cái máy nổi, tức là cái bình nó yếu mà anh phải châm vô, thì anh đã lấy cái khôn khiên nem của cái xe kia đưa qua, thành thử nó cộng lên. Nói một cách ví dụ, thí dụ như cái bình của anh nó có là 500 khôn khiên nem, thì mình divide phân nửa nó là 250, mà cái đề nó đòi hỏi là 150 khôn khoang khi nam đã khởi động, nhưng mà cái limit của cái khôn khoang khi nam nó nằm dưới 100 thì nó không đủ lực. Anh lấy một cái bình điện khác, nó cộng 500 khôn khoang nam với 500 khôn khoang nam thì nó còn lại là thấu lộ hai cái bình là 500 khôn khoang khi nam thì nó đủ sức khởi động cái xe. Nói tóm lại là cái bình điện của anh hư, thưa anh.
Vậy là mình đâu có cần phải đi check làm gì anh hả? Nếu mà đề một lần mà bị để jump start thì thôi, mình không có lý do gì mà tại hết hơi bình, nếu mình không có để đèn không gì hết thì mình phải mượn người ta để mà jump start, thì mình tốt nhất là mình nên thay bình dù cho cái bình nó mới có 2 năm, 3 năm, phải không anh ạ?
Dạ thưa, không đúng cái nguyên lý thưa anh. Một khi mà mình biết cái bình mình nó không có khởi động được cái máy của mình, nhưng mình phải tìm hiểu cái nguyên do của nó, cái nguyên do chính của nó là cái gì, thì mình biết là cái hiện thời cái bình điện mình không có cái sức để khởi động cái máy, phải nhờ một người khác châm. Nhưng mà mình biết đâu là cái bộ sạc điện nó đã không sạc trong cái thời gian anh chạy, thì anh nên đem cái xe tới yêu cầu cái người thợ máy họ check cái 3 unit của cái system. Thì 3 unit này nó gồm có cái đèn mirror và cái bộ sạc điện và cái bình điện. Khi mà họ check cái đèn mirror mà khi mà nó khởi động á, nó chỉ lấy 80 khôn khoang em hoặc là 50 khôn khoang em, nhưng mà vì cái bình điện này nó không có được charge thì nó quá yếu, thì mình đó là mình biết là cái đèn mình ok. Biết cái đèn mình ok. Sau khi mà mình đã khởi nhờ người ta câu rồi á, mình để cho cái xe nó chạy rồi mình check cái điện lại á, anh có thể dùng cái vô mỹ được anh check được. Anh thấy cái output của nó là 14V và anh biết là cái bộ sạc điện của anh nó làm được tốt. Bây giờ anh muốn thử cái bình điện mình mà anh không có cái vô mình anh để anh check á, thì anh mở đèn, mở tất cả hết, xong anh để 15 second anh đề lại cái đề anh mới yếu là mình biết cái bình điện của mình nó hư cho anh.
Rồi, vậy cảm ơn anh nhiều.
Dạ, thưa ông bác sĩ, chào anh.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Phường Vy xin cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ vâng, xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải anh. Dạ, anh vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Dạ, chào anh Thanh Hùng, chào chị Phường Vy, chào chú anh Bằng. Chú anh Bằng, có tên là Phong, chú anh Bằng. Chú anh Bằng cho con hỏi thăm một cái vấn đề này. Con có chiếc xe, con thay cái AC compressor, chú anh Bằng. Mà cái compressor cũ mình hồi trước á, mình chạy á, thì nó lâu lâu nó kích vô rồi nó nhả ra, kích vô nhả ra. Còn thay cái mới này vô mà nó chạy hoài nó không nhả ra, cái đó có vấn đề gì không chú anh Bằng?
Vâng, nó có vấn đề. Tức là cái hồi mà nó kích vô kích ra là cái từ trường của mình nó dẫn xuống cái compressor, nó biến thái cái magnet coil này nó thành cái 500 để nó hít cái nắp ở ngoài á, để nó chạy, mà cái ghép nó có thể nó quá xa, thành thử cái sức mạnh của cái từ trường này nó không đủ, cái 500 này không đủ sức hít, thì nó hít vô nó chạy hơi nóng, nó nhả hít cho nóng nó nhả ra. Còn khi mà mình thay cái compressor mà mới vô á, cái ghép nó cận quá đó, mà khi mình mình nó hít vô không, cái nó cái từ trường nó đã hết rồi nhưng mà nó bị dính luôn ở trong đó thì nó chạy ngoài, cái đó là không phải cái triệu chứng nổ mồ. Mà nếu mà cái trường hợp mà nó cứ chạy hoài như vậy á, thì nó sẽ build cái pressure mạnh đậu một chỗ, có thể là nó blow cái nó gọi là cái high side pressure line đó, mà nó gọi là discharge line, thì cái line này nó có thể bị xì tại vì nó build up pressure từ 180 là nổ mồ mà nó lên 200, 300 mà tới thậm chí là 500-600 nó có thể làm cái ống này nó nổ, thưa anh.
Ồ, như vậy cái này nó có khi nào mình thay, tại vì cái compressor này là người ta thay cho cháu là nó bị là không phải cái của hãng Toyota chú, không phải của original mà của aftermarket. Thì cái compressor nào nó cũng phải cái nguyên lý như chú nói là nó cũng phải nhả ra nhả vô vào chứ bạn.
Vâng, thì bây giờ cái nguyên lý á, anh có thể tự làm cho cái xe đó. Bây giờ anh lấy đo cái temperature và thường mấy bà hay đo để coi cái nhiệt độ mà mình nấu trong ấu bình đó là bao nhiêu đó, anh lấy cái đó anh gắm vô cái chỗ ngay mà cái air duct đó mà nó thổi gió ra đó, anh coi cái nhiệt độ mà nó đi xuống dưới 20 và 15 á là tức là nó build up cái pressure ở ngoài, cái normal system nó là 25 cho tới 45 mà nó nằm ở 35 là ở cái vị trí tốt nhất ngay chính giữa, mà nếu mà nó nằm dưới mà 10-20 đó là nó quá lạnh, mà nó lạnh nó sẽ làm free cái expansion valve, là tại vì cái compressor này nó chỉ có chạy tới khi mà cái nhiệt độ nó là ở trong xe mình 35 độ thì nó kick off, rồi nó kick off mà cái nhiệt độ nó trở lên 50-60 ở trong xe đó thì nó lại kick on. Đó là cái cycle normal của nó. Còn nếu mà nó cứ chạy hoài thì nó cứ làm cho cái lạnh ở trong xe nó cứ lạnh tới cái điểm mà ở ngoài á, thì nó nóng, mà ở trong á, thì nó quá lạnh, xong nó làm nổ cái ống mà high side line của nó là cái line discharge line đó, thưa anh.
Ồ, nhưng mà cháu tốt rồi, cái ống lạnh ở ngoài nó không, mà cái xe này á, chúng mình nó bơm vô á thì nó không, cái lạnh nó bơm đo cái đó rồi á thì nó lên khoảng chừng 50 chú anh bạn ơi, nó không có xuống, nó không xuống 50 hoặc là 49 gì đó, chứ không có xuống tới 35 chú anh bạn, cho nên con người
rồi,
là cái xe này nó không có
rồi, còn đủ lạnh. Còn cái phía hai sai đó là nó 50, còn phía hai sai của anh nó đọc là bao nhiêu?
Cái phía hai sai nó đọc là cái thời lúc đó nhiệt độ ở ngoài nóng là khoảng 90, nó đọc là 200 chú anh bạn.
200 là ok, thì cái này rất là dễ, anh chạc nhiều ga quá rồi đó.
Phải không chú anh bạn, không có cái này của nó là con coi cái trên cái đẩy nó để là nó để là tới 28 ao mấy á, mà con mua đúng hai bình nó là một bình 14 ao là 28 ao chưa over, là chẹt hai bình nó vô thôi à.
Vâng, nhưng mà khi mà cái size mà lô size với hai size nó đều đọc cao hết á, tức là nó dư ra
đọc cái lô size thì nó chạy ở mà để coi cái lô sai nó chạy ở hình như là 30 mấy 40 á, còn cái hai sai nó chạy 200.
Vâng, cái nó màu sai của nó và đúng ra của nó là ba, cái lô sai phải là 35, còn cái hai sai nó phải là 180, thì cái này nó dư ra, mà cái khoảng cách dư ra này nó cũng nhiều lắm. Mà khi mà anh đã bỏ cái compressor mới vô, anh có evac cái system, anh có hút cái môi trường.
Dạ có,
trong cái
có chú.
Vâng.
Dạ có chú, có vacuum ra một tiếng đồng hồ chú.
Wow, vậy nhiều quá. Ok, thì bây giờ cái nguyên lý mà nó, cái compressor nó chạy, nó dính, nó chạy ngoài như vậy á, là cái compressor nó không còn nổ màu. Những gì mình mới gắn vô có thể là cái defect của cái system, thì anh nên anh đổi cái compressor này lại để thử cái khác đi, thưa anh.
Ồ. Còn mình để vậy mà cái nhiệt độ mà nó ở trong này nó không có lạnh đủ 35 á, thì nó có ảnh hưởng nhiều cho anh bạn.
Thì mình sẽ không thấy nó thoải mái, tại vì cái lô sai mà nó nằm hai chừng nào thì ở trong nó lại không có mát lắm. Nếu mà trường hợp mà anh vừa nói là 200 và 40 á, cái thời tiết mà nó như vậy á thì nó làm việc cũng lạnh, Còn nếu mà trời thật sự mà nó 100 độ hoặc 105 ở ngoài, cái xe anh nó sẽ không lạnh thưa anh.
Dạ, như vậy là cái này là cái compressor nó hư là mình phải thay cái khác là chú anh Bằng.
Dạ vâng, nó một là anh cái system anh chạc nhiều ga quá, bây giờ nếu mà anh lấy ga ra rồi anh bị sao trở lại á, thì để coi nó sẽ hoạt động, mà nhớ là đừng có chạc 28 ao như anh đã chạc, thì bây giờ anh chạc là khoảng chừng 20 ao hoặc 24 ao, chứ đừng có chạc 28 ao.
Ồ, 24 ao thôi hả chứ anh Bằng?
Dạ vâng, tại vì khi mà
bớt đi,
tại vì mình thấy cái system đôi khi cái compressor mà mình mua app từ market nó có thể nó nhỏ hơn cái EOM của mình, thì cái free nó phải xài ít hơn. Thì nếu mà mình bỏ như cái tờ giấy mà nó để là nó cần bao nhiêu ohm đó thì có thể sai, nếu mà nó thiếu mình có thể bơm vô, mà dư thì mình phải mất công lấy ra thôi thưa anh. Mà cái system
mà có lần mình lấy mình
mỗi lần mình lấy mình phải nhờ cái máy mình evac ra, anh không có thể xả ra ngoài trời, đó là phạm luật, mình có thể phạt vạ từ 250 đồng tới 500 đồng đó thưa anh.
Cái mà mình lấy ra là mình phải lấy hết, chứ mình đâu có lấy một lấy ra chứ anh Bằng.
Không, mình tại vì mình lấy phân nửa đó, nó mình sẽ increase cái môi trường ở trong cái system. Tại cái đường ống nó bằng nhôm là kim loại, khi mà nóng lạnh nó sẽ nó tuôn ra cái chất nước ở trong đó, thì nó strap vô cái filter, mà cái nước này mà nó vô cái kim hỏa của cái expansion valve, nó có thể làm fusion cái system, nó đổi cái liquid qua cái gas đó, nó có thể nó fusion ở đó. Nó còn hại nữa thì mình lấy thì nên lấy đúng, nên evac nó sạch hết rồi mình recharge lại 24 ohm để coi cái system nó làm sao. Nếu mà nó đọc 35 và 180, 190 là cái system normal, nó quá cứ tù lạnh.
Còn cái xe của cháu, xe Toyota Sienna, nó xe nào nó cũng có cái dãy hả chú Bằng? Là 35, 180 hả chú Bằng?
Cái đó là cái quy định normal, khi nó đo cái áp suất giữa cái high side và cái low side. Nó đo từ từ cái heat exchange. Cái heat exchange là nó nằm trước cái condenser của mình đó. Khi mà anh chạc vô rồi á, anh lấy cái nước giả định đó, anh muốn biết là nó lạnh maximum là bao nhiêu, anh lấy nước anh xịt vô cái condenser, anh đo ở trong anh thấy nó sẽ lạnh. Nó lạnh thật lạnh một hơi nữa thì cái heat exchange này nó không ở đó nữa, thì nó sẽ làm cái xe nóng lại, tức là mình bị trở ngại bởi cái giảm nhiệt của cái condenser thưa anh.
Cảm ơn chú anh Bằng. Ủa chú anh Bằng cho hỏi cái nữa, cái chỗ mà con có cái xe cũ mà đem đi alignment, mà cái chỗ chú anh Bằng nói VN Auto Repair gì mà tới mà thứ bảy và ngày thứ bảy mà cũng đóng cửa thì na không biết, mà gọi cho ngày thường thì gọi thì không ai bắt phone đó.
Vâng, thì ở đó có 5 người nhưng mà nó cũng bận lắm, đôi khi nếu anh Bằng ngồi ở đó có đó thì anh Bằng hay bắt điện thoại. Còn cái ngày thứ bảy á, ai ta cũng muốn đi về đoàn tụ với gia đình hết. Thì khi mà thấy vắng khách là tự nhiên là mình không có muốn ngồi đó để đợi khách theo đúng cái quy trình mà mình mở cửa, thành thử 3-4 giờ mà thấy mà không có khách mà làm hết công việc mình rồi đóng cửa dông đi, thì nếu người cần thì họ có thể trở lại ngày hôm khác mà trở lại sớm hơn.
Dạ rồi, cảm ơn chú anh Bằng nhiều.
Cảm ơn xin được chào anh. Vâng, thưa quý vị, xin cáo lỗi rằng thời gian không còn cho phép. Thanh Hồng và Phượng Vy xin được tạm dừng chương trình chiếc xe là bạn của chú anh Bằng ở nơi đây. Xin được xin lỗi những vị đang còn trên đường dây. Vâng, và xin được cảm ơn chú rất là nhiều đã đến trong chương trình ngày hôm nay cùng với Thanh Hồng và Phượng Vy. Xin được chúc chú thật nhiều sức khỏe chú nha. Và xin hẹn gặp lại sau thưa chú.
Dạ vâng, cảm ơn Phượng Vy. Có một chuyện vui mà cũng không có cơ hội để kể. Nhưng mà đầu tiên trình anh Bằng có nói là chào Thanh Hùng 60-60 và Phượng Vi Uptime, mà hai vị này cười mà không biết có thắc mắc không?
Mình thấy Phượng Vi đang tính thắc mắc là tại sao chứ anh Bằng chào anh Hùng 60-60 chứ gặp Phượng Vi là Phượng Vi chào anh Hùng U70 rồi.
60 năm cuộc đời đó Phượng Vi.
U70 tức là 5 năm khúc.
Anh Hùng không còn cái 60 nữa đâu, cho nên Phượng Vi chào là U70.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
Vâng, trước khi chia tay anh Bằng xin kính chúc quý vị một buổi chiều còn lại, chiều thứ 6, đoàn tụ gia đình hạnh phúc và luôn luôn có sức khỏe. Vì có sức khỏe thì chúng ta sẽ làm được tất cả. Còn anh Bằng có sức khỏe là ngồi để gỡ ghẻ. Ok, xin chúc hai bạn có cái thời gian còn lại làm việc thật là vui và luôn luôn giữ gìn sức khỏe để chúng ta còn tiếp tục góp tiếng nói trong cái chương trình này trên đài, thưa Phượng Vi và Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều và xin được tạm biệt chú.